tranh hơn tranh thua. Sau tháng hoa, mệt nhoài vì lo kiệu hoa, rước hoa, dân hoa, tiếng hoa, tất bật với biết bao việc mục vụ, biết bao mối quan hệ chằng chịt, biết bao dịch vụ không tên, chiếm hết thì giờ ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí không còn giờ để cầu nguyện, suy niệm, soạn bài giảng, và nhất là không còn lúc nào dành cho Chúa nữa. Tôi cảm thấy tinh thần căng thẳng, lo lắng, ho, mệt, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, hồi hộp, thở dốc, rồi có cảm giác đau nhói ngực vùng trước tim, lan ra vai, tay, lên cổ, lan sau lưng, và khó thở như có ai bóp chặt quanh ngực. Tôi gục xuống, đem đến bệnh viện, bác sĩ cho biết tôi bị nhồi máu cơ tim, một căn bệnh nguy hiểm đã quá quen thuộc và đe dọa tính mạng nhiều người hiện nay. Bác sĩ chuyên môn cho biết phần lớn nhồi máu cơ tim là do cục máu đông hiện diện trong lòng mạch máu nuôi tim, còn gọi là động mạch vành, làm tắc mạch máu. Mạch vành đem máu và oxy đến nuôi tim. Nếu mạch máu bị tắc, tim sẽ thiếu oxy và tế bào cơ tim sẽ chết. May mà cứu kịp, nếu không thì giờ này không biết tôi sẽ ra sao. Nằm trong bệnh viện có dịp hiểu biết thêm về căn bệnh nhồi máu cơ tim, lại đúng vào tháng 6, tháng Thánh Tâm. Chợt liên tưởng đến căn bệnh nhồi máu cơ tim thiêng liêng, nhiều người hoạt động tông đồ hăng quá, đang bệnh mà không biết. Bệnh phần xác còn có những triệu chứng để biết mà đề phòng hoặc chạy chữa ngay. Bệnh phần hồn không thấy triệu chứng rõ ràng, làm sao cứu chữa kịp. Cho nên rất cần những giây phút tĩnh lặng để kiểm điểm lại đời sống thiêng liêng. Góc đời sống dân hiến trong một xó xỉnh nào đó, xin được làm công việc nhỏ bé này. Lòng tôn sùng trái tim Chúa Giêsu, một trái tim con người của Đấng là Con Thiên Chúa, đã được Thánh Gioan Jude năm 1680 cổ võ từ giữa thế kỷ thứ 17, và nhất là qua các thị kiến mà Thánh nữ Margarita Maria Alacoque 1690 nhận được tại tu viện thăm viếng ở Paray-le-Monial vào năm 1673 và năm 1675. Trong các thị kiến, Thánh nữ Margarita được Chúa Giêsu chỉ cho thấy trái tim của Chúa đã yêu thương con người đến thế, mà chỉ nhận được sự đáp trả bạc bẽo vô ơn. Trong các thị kiến, Thánh nữ Margarita được Chúa Giêsu chỉ cho thấy trái tim của Chúa đã yêu thương con người đến thế, mà chỉ nhận được sự đáp trả bạc bẽo vô ơn. Thánh nữ còn được ủy thác việc xin thiết lập một ngày lễ kính Thánh Tâm. Tuy nhiên, phải đến gần hai thế kỷ sau ngày Thánh nữ qua đời, Đức Pio thứ 9 mới chính thức thiết lập ngày lễ này trong toàn giáo hội vào năm 1856. Nền tảng kinh thánh cho việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là đoạn Tin Mừng Thánh Gioan, đoạn 19, câu 31 tới 37. Về việc xảy ra sau khi Chúa Giêsu chết trên cây thập giá, một người lính đã lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn người và lập tức có máu cùng nước chảy ra. Trong tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có ngày lễ Thánh Tâm, cũng là ngày thánh hóa các linh mục, ngày cầu nguyện xin Chúa cho các linh mục thực sự là những mục tử chăm sóc các linh hồn, biết để cho tình yêu của Chúa uống nắng, có đầy lòng thương xót, làm cho các linh mục trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Làm thế nào để trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước? Người mục tử ấy phải thay trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Phải kiểm tra sức khỏe tâm linh định kỳ để coi có triệu chứng bệnh nhồi máu cơ tim tâm linh hay không. Nghĩa là coi có cục máu đông nào trong động mạch vành làm tắc mạch máu không cho trái tim đập nhịp yêu thương, làm cho họ không biết xót thương anh em mình. Năm 1597, trên đất Nhật có lệnh bắt đạo rất gắt gao. Chỉ trong một tuần lễ, mọi cơ sở công giáo bị triệt hạ, giáo sĩ bị bắt, giáo dân bị phân tán và khủng bố. Tại vùng Odawara, Kamakura, người ta bắt hai linh mục trẻ tuổi là Shimauchi và Uyawa, cùng nhiều ảnh tượng giải về Tokyo. Quan đại thần Sumakmoto nhặt trong đống ảnh tượng một mẫu ảnh thật kỳ cục. Người gì mà để trái tim ra ngoài? Sukamoto là một nhà nho uyên bác có óc thực tế, thích tìm hiểu. Ông cầm mẫu ảnh trái tim coi qua, rồi vứt vào sọt rác. Nhưng đến tối, ông nhớ lại và nghĩ bức ảnh kỳ lạ kia hẳn có một ý nghĩa nào đó. Ông lượm lại bức ảnh để trên bàn và suy nghĩ. Trời đã về khuya mà quan vẫn ngồi bất động một mình với bức ảnh trước mặt. Mãi đến gần 1 giờ sáng, vị đại thần mới thở ra nhẹ nhàng, khoan khoái. Tay cầm bút lông ghi dưới bức ảnh mấy chữ: đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả. Từ đó, Sukamoto đặt bức ảnh trái tim trên bàn làm việc một cách kính cẩn. Một hôm, có ông bạn tên Osaki đến chơi, thấy vậy hỏi: thế nào, bạn lại thích ảnh tượng của bọn tà đạo rồi sao? Đứng về mặt chính trị của triều đình thì tôi không dám phản kháng. Nhưng về mặt văn hóa và nhân đạo thì tôi rất thích bức ảnh này. Phải chăng bức ảnh này đã nói lên chương trình và hành động cùng lối xử thế tổng quát của Kitô giáo? Đây, ông bạn coi, đối với thiên hạ, tha nhân bên ngoài thì hữu tâm, còn với bản thân mình thì vô tâm. Cho nên họ mới vẽ trái tim để ra ngoài, nghĩa là phải đem hết trái tim của mình mà phục vụ xã hội, giúp ích cho đời, hữu tâm. Còn về phần mình thì hy sinh xả kỷ, đừng bao giờ lo riêng cho mình, phải diệt cái ngã vị kỷ, vô tâm, đem hết trái tim ra giúp đời, giúp người. Trong bức ảnh này, tôi thấy đầy đủ hơn cái học từ bi của Phật, khoan dung hơn cái nhân thứ của Khổng, cao siêu hơn cái vô ngã của Lão, mạnh mẽ hơn cái dũng thuật của thần đạo Nhật Bản. Một tôn giáo dạy phục sự nhân loại, yêu thương mọi người, còn bản thân mình thì không màng tới, không quan tâm đến tư lợi, thì có lý do gì mà cấm cản họ chứ? Osaki cảm phục sự diễn đạt của Sukamoto. Không ngờ đạo Công giáo lại hàm chứa một triết lý nhân sinh cao siêu như vậy. Từ đó, hai ông trở nên những người bạn chí thân và đã âm thầm nhận phép rửa tội, đồng thời vận động triều đình thả hai linh mục. Trích Phúc. Tôi đọc đi đọc lại toa thuốc: đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả. Đối với tha nhân thì hữu tâm, còn với bản thân mình thì vô tâm. Và chợt thấy dường như từ xưa tới giờ mình dùng lột thuốc. Cách sống của tôi là đối với tha nhân thì vô tâm, còn với bản thân mình thì hữu tâm. Vậy là trái tim tôi có vấn đề rồi. Hai cục máu đông, hữu tâm và vô tâm, nằm không đúng chỗ, cho nên trái tim tôi chẳng giống trái tim của Chúa chút nào, dù tôi vẫn vỗ ngực xưng tên là Kitô thứ hai. Trái tim tôi không đập nhịp yêu thương như Chúa, vì nó bị những cục đông nào đó ngăn chặn lại, không cho oxy yêu thương chảy vào tim và truyền máu xót thương đến các phần khác trong cơ thể. Đức Thánh Cha Francisco bắt bệnh và thấy cục đông đó nằm trong căn bệnh số 11, là khi mỗi người chỉ nghĩ đến mình và đánh mất sự thành thật và quan hệ nồng nhiệt với nhau. Khi người giỏi nhất không đặt kiến thức của mình để phục vụ đồng nghiệp yếu kém hơn. Khi người ta biết được điều gì và giữ riêng cho mình, thay vì chia sẻ tích cực với những người khác. Khi vì ghen tương và tinh ranh, họ cảm thấy vui mừng khi thấy người khác ngã xuống, thay vì nâng người ấy lên và khích lệ họ. Đức Thánh Cha bắt bệnh đúng quá rồi. Tôi để cục máu đông vô tâm chặn đường vào trái tim khi tương quan với người khác. Cho nên tôi chỉ biết nghĩ đến mình mà chẳng quan tâm đến anh em. Tôi chỉ lo thua quán cho mình kiến thức, địa vị, tiền của, danh vọng, chức tước và lúc nào cũng muốn hơn người. Nếu thấy ai có gì hơn mình là tôi không chịu được. Trong tim tôi, máu tranh hơn, tranh thua, máu ghen tương đố kỵ, lúc nào cũng sôi lên sùng sục. Do đó, cơn nhồi máu cơ tim có thể xảy đến bất cứ lúc nào, vì tôi luôn bất an, cảm thấy khổ sở khi thấy có những người hơn tôi về phương diện này, phương diện nọ. Tôi say sẩm mặt mày khi thấy có ai nổi hơn tôi, thu hút đám đông hơn tôi. Tôi luôn muốn mình phải hơn người khác bằng bất cứ giá nào, dùng mọi thủ đoạn để kéo người khác xuống và đè bẹp họ thì mới hạ dạ. Máu trong tim tôi không có oxy yêu thương, mà chỉ chứa đầy máu đen tối. Có dịp là buông lời dèm pha, khích bác, không ngần ngại ngậm máu phun người. Căn bệnh ngày càng nặng khi tôi vui mừng khi họ ngã xuống. Khi họ thất bại, tôi vỗ tay cười ha hả, thay vì chạy đến an ủi, đỡ nâng họ lên. Máu tranh hơn tranh thua, lòng đố kỵ có trong tôi là do ghen. Ghen với ai vì thấy mình thua kém họ, nên tôi ghét, thành ra ghen ghét. Ghen với ai vì không được như họ, nên tôi tức, thành ra ghen tức. Ghen với ai vì thấy họ hơn mình, nên tôi sinh lòng tị nạnh, so kè, thành ra ghen tị. Tôi ghen vì cảm thấy thua kém người khác về kết quả, thành tích, hoạt động, hạnh phúc, thành công. Do đó tôi thấy không vui, ấm ức, hậm hực, khó chịu, tức tối, bực bội, bất mãn, thành ra ghen ăn tức ở. Trong sách Tông đồ Công vụ, ta thấy vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông đầy lòng ghen tức. Họ bắt các tông đồ nhốt vào tù công cộng. Cũng chỉ vì ghen tức mà người Do Thái cùng với thủ lãnh của họ đã phản đối và nhục mạ Thánh Phaolô, ngược đãi, trục xuất, làm nhục và ném đá Ba-na-ba và Phaolô. Người Do Thái xin ghen tức, họ quy tụ một số du đảng đầu đường xó chợ, họp thành đám đông, gây náo động trong thành. họ kéo đến nhà ông Jason, tìm ông Phaolô và ông Sila để đưa hai ông ra trước đại hội toàn dân. Tính tranh hơn tranh thua, ghen tuông đố kỵ thật đáng sợ. Nó làm cho con người mù quáng, phát cuồng, chẳng còn biết phân biệt phải trái, chẳng còn nghe theo tiếng nói của lương tâm. Chính vì thế, Thiên Chúa đã thẳng thắn cảnh cáo: Ta sẽ xử sự theo cơn giận và lòng ghen ghét của ngươi, như ngươi đã xử sự khi ngươi ghét chúng. Hậu quả của nó thật khôn lường, như sách Châm Ngôn viết: Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác, nhưng lòng ghen ghét tựa chứng bệnh mục xương. Mệt mỏi vì lúc nào cũng bị nhồi máu bởi chứng tranh hơn tranh thua, tôi chạy đến tìm vị lang y nổi tiếng là Đạo Đức Cao Tay Ấn để trị căn bệnh này. Cha Thánh Gioan Maria Vianney cho tôi biết: Ghen tị là sự buồn phiền chúng ta cảm nhận khi thấy người khác có điều tốt lành. Ghen tị và kiêu ngạo là anh em với nhau. Ai ghen tị thì cũng kiêu ngạo. Ghen tị đến từ hỏa ngục. Ma quỷ đã phạm tội kiêu ngạo và ghen tị. Nó ghen tị vì thấy chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, ban cho chúng ta hạnh phúc vinh quang. Tại sao chúng ta ghen tị với hạnh phúc và sự lành của người khác? Thưa là bởi vì chúng ta kiêu ngạo, chỉ muốn mình là người duy nhất trên thế gian sở hữu những của cải, tài năng, được sự kính nể và yêu mến của mọi người. Chúng ta ghen tị với những người ngang hàng được trỗi vượt hơn mình. Chúng ta ghen tị với những người cấp dưới được ngang hàng với mình. Cũng thế, ma quỷ từ khi bị sa ngã, cảm thấy giận dữ và ghen tức khi thấy chúng ta được thừa kế vinh quang của Thiên Chúa. Người ghen tị cũng cảm thấy khó chịu khi thấy những người xung quanh được giàu có về vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta cũng giống ma quỷ khi bước theo vết chân của nó. Chúng ta bực tức với điều lành và thích thú với điều dữ. Nếu có ai bị mất mát điều gì, nếu họ phạm sai lầm, kém may mắn, bị sa sút thì chúng ta khoái chí. Ma quỷ cũng thế, nó thích thú khi chúng ta phạm tội hay khi nó làm cho chúng ta sa ngã. Ghen tị thì được lợi lộc gì? Chẳng được gì hết. Chúng ta có giàu hơn khi người khác nghèo hơn không? Chúng ta có hạnh phúc hơn khi họ đau khổ hơn không? Chúng ta bất hạnh khi trở thành ghen tị. Thánh Cipriano nói: Những tội khác thì còn có giới hạn, còn tội ghen tị thì không. Thực tế, người ghen tị còn có nhiều tội độc hại khác như nói xấu, vu khống, xảo quyệt, lặp đi lặp lại những gì mình biết, còn điều không biết thì bị đặt ra hay thổi phồng lên. Qua sự ghen tị của ma quỷ, cái chết đã đi vào thế gian. Và cũng qua sự ghen tị, chúng ta giết hại những người khác bởi những ác ý lừa dối, làm người khác mất danh dự, địa vị hay việc làm. Người tín hữu tốt lành không bao giờ làm như vậy. Họ chẳng ghen tị với ai, nhưng yêu thương mọi người, vui mừng khi người khác gặp điều tốt lành, đau xót và cảm thông khi bất hạnh xảy đến với người khác. Nếu chúng ta là những tín hữu tốt lành, chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao. Hãy trở nên những tín hữu tốt lành. Chúng ta sẽ không còn ghen tị với người khác. Chúng ta sẽ không bao giờ nói xấu ai. Chúng ta sẽ hân hoan vui sướng. Tâm hồn chúng ta sẽ tràn ngập bình an. Và chúng ta sẽ nhìn thấy thiên đàng hiện diện ngay trong thế giới, ngay trong cộng đoàn và ngay trong gia đình của chúng ta. Virus tranh hơn tranh thua, lây nhiễm khắp mọi nơi, càng trong những nơi đạo đức, chốn tu trì, căn bệnh này càng lây lan quấy nhiễu mạnh như kinh nghiệm bản thân của thánh nữ Faustina, tông đồ lòng Chúa thương xót, viết trong nhật ký số 619-620. Khi tôi đang từ biệt chị em và sắp sửa ra đi, một chị đã đến và hết lời xin lỗi vì không đã giúp được tôi bao nhiêu trong các bổn phận, và không chỉ hờ hững trong việc giúp đỡ mà còn cố ý tạo thêm khó khăn cho tôi nữa. Tuy nhiên, tận thâm tâm, tôi vẫn coi chị ấy là đại ân nhân, bởi vì chị ấy đã tập cho tôi hết sức nhẫn nhục. Đến độ một chị cao niên có lần đã thốt lên: "Chị Faustina ắt phải là một đấng thánh, hoặc là một người ngu ngốc, vì người thường quả thật không thể chịu nổi một người lúc nào cũng làm những điều ác ý như vậy." Tuy nhiên, tôi luôn luôn đến với chị ấy bằng thiện chí. Mặc dù tôi đã nỗ lực, nhưng chị ấy cố làm cho công việc của tôi trở nên khó khăn. Và nhiều lúc, chị đã thành công trong việc phá hỏng những gì đã được chu tất, như lời chị đã thú nhận với tôi lúc chia tay. Và vì thế, chị đã xin tôi tha lỗi. Tôi không muốn đi sâu vào những ý hướng của chị, chỉ coi đó như một thử thách do Thiên Chúa gửi đến. Tôi rất ngạc nhiên vì sao người ta có thể ganh tị đến thế. Khi thấy điều lành của ai, tôi vui mừng như điều lành của chính mình. Niềm vui của người khác là niềm vui của tôi, và đau khổ của tha nhân cũng là khổ đau của tôi. Nếu không, làm sao tôi dám kết nghĩa thân tình với Chúa Giê-xu? Tinh thần của Chúa Giê-xu luôn luôn là đơn sơ, hiền lành, chân thành. Mọi xấu xa, ganh tị và gian tà, đội lốt nụ cười thân thiện chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mảnh mà thôi. Một lời nghiêm khắc nhưng phát xuất từ tình yêu chân thành, không bao giờ gây nên thương tích cho tâm hồn. Ai cảm nhận thực sự được lòng Chúa thương xót thì biết sống yêu thương, sẵn sàng thể hiện lòng thương xót, không có ý đố kỵ, ghen ghét, tranh hơn tranh thua với bất cứ ai. Họ sống bình an thanh thản, mà nếu có bị ghen ghét thì họ tin chắc cũng có ngày sẽ được Thiên Chúa giải cứu. Chúa cứu họ khỏi tay người ghen ghét, giải thoát họ khỏi tay địch thù. Thánh Vịnh 106 câu 10. Và Chúa sẽ cứu ta khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét. Luca đoạn 1 câu 71. Sáng thứ Năm mùng 6 tháng 3 năm 2014, trong buổi gặp gỡ Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, 9 giáo mục phụ tá và khoảng 1.000 linh mục và phó tế phục vụ trong 330 giáo xứ thuộc giáo phận Roma, suy niệm bài tin mừng theo Thánh Matthew, kể lại sự kiện Chúa Giê-xu chặn lòng thương khi thấy con người mệt mỏi và kiệt lực, như đoàn chiên không có một tự chăm sóc. Đức Thánh Cha Francisco gợi lại sứ điệp lòng thương xót của Chúa mà thánh nữ Faustina truyền bá và nói: "Trong tư cách là các thừa tác viên của giáo hội, chúng ta có nhiệm vụ giữ cho sứ điệp lòng thương xót của Chúa được luôn sinh động, nhất là trong các bài giảng, các cử chỉ và dấu hiệu, các quyết định mục vụ. Ví dụ trả lại sự ưu tiên cho bí tích hòa giải và đồng thời cho các việc bác ái từ bi." Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Giê-xu đã có tấm lòng của Thiên Chúa, nghĩa là đầy dịu dàng đối với dân chúng, nhất là những người bị loại bỏ, các tội nhân, những bệnh nhân không ai chăm sóc. Vì thế, theo hình ảnh vị mục tử nhân lành, linh mục là người từ bi và thương xót, gần gũi dân chúng và phục vụ tất cả mọi người. Bất cứ ai bị thương tổn trong cuộc sống một cách nào đó, có thể tìm thấy nơi vị linh mục sự quan tâm và lắng nghe. Linh mục thực sự có lòng từ bi thương xót, hành động như người Samaritano nhân lành, vì con tim của linh mục ấy có khả năng cảm thương. Đó là con tim của Chúa Kitô. Trái tim của con đang bị nhồi máu bởi chứa đầy tham sân si, đầy lòng đố kỵ, ghen ghét, tranh hơn, tranh thua. Con có lòng thương xót, có trái tim của Chúa trong con chưa? Con có là mục tử như lòng Chúa mong ước chưa? Biết bao giờ mới được câu trả lời? Dạ có. Góc đời sống dân hiến, bài viết của Tín Thác.